Vâng thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào quý vị thính giả khắp bốn phương. Sau đây Miley xin được mời quý vị đến với chương trình thời sự hàng tuần. Và thưa quý vị, chương trình thời sự hàng tuần hôm nay sẽ được thực hiện bởi ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas và Miley. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng theo dõi. Miley xin được chào ông Đỗ Văn Phúc thưa ông.
Kính chào cô Miley, kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Tôi xin ra mắt quý vị thính giả, hôm nay là buổi đầu tiên của tôi trong chương trình thời sự hàng tuần. Và tôi mong rằng chương trình này sẽ đem đến cho quý vị những tin tức nóng hổi nhất với những lời bình luận chúng tôi. Và chúng tôi cũng sẵn sàng nhận những ý kiến đóng góp của quý vị. Xin quý vị cứ gửi về Đài Phát thanh Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ vâng, Miley xin được cảm ơn ông Phúc và thưa quý vị. Như ông Phúc vừa mới trình bày, chương trình thời sự hàng tuần là mục đích của chúng tôi mang trình bày đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất, nóng hổi nhất vừa mới xảy ra trong tuần qua, cũng như chúng tôi sẽ đưa ra những ý kiến nhận định về những cái vấn đề này. Do đó chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tham gia và đóng góp ý kiến, và trong những chương trình kế tiếp chúng tôi sẽ có cơ hội để mở đường dây để mời quý vị thính giả cùng gọi vào tham gia chương trình. Nhưng ngày hôm nay thì Miley xin mời quý vị đến với Miley và ông Đỗ Văn Phúc trong chương trình ngày hôm nay. Vì đây là chương trình thâu trước, do đó chúng tôi sẽ không có phần mở đường dây mời quý vị khán giả gọi vào. Và thưa ông Phúc, như ông vừa mới trình bày, đây là một cái chương trình mà chúng ta sẽ nói về những cái tin tức nóng hổi nhất trong vừa mới xảy ra chung quanh chúng ta trong tuần vừa qua. Thì thưa ông, có lẽ không có cái tin nào nóng bằng về cái vấn đề tranh cử giữa hai đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, hay nói tóm lại là giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump ngày hôm nay. Thì như vậy, xin ông hãy sơ lược về tình hình tranh cử, thăm dò về hai ứng cử viên ạ.
Vâng, thưa quý vị thính giả, sau cái lần đại hội của Đảng Cộng hòa thì số điểm ông Trump vượt cao hơn bà Clinton. Nhưng mà rồi sau cái đại hội Đảng Dân chủ thì bà Clinton đã có số phiếu ủng hộ cao hơn. Ngày hôm nay chúng tôi thấy số phiếu thăm dò của bà Clinton là 49%, hơn 10 điểm so với ông Trump là chỉ có 39%. Thưa quý vị, đó là cái thăm dò kết hợp bởi nhiều cái tổ chức khác nhau, họ cùng thăm dò và lấy cái số trung bình mà thôi. Nhưng mà có một điều đáng kể nhất, tức là cái mức độ tin cậy của cử tri đối với cả hai người, thưa quý vị, bằng nhau là ở số 30% mà thôi. Thì cử tri hiện nay người ta coi trọng hai vấn đề hàng đầu là vấn đề kinh tế và khủng bố. Cái số người mà quan tâm đến hai vấn đề này chiếm 22%. Và những người này họ tin rằng ông Trump sẽ giỏi hơn bà Clinton trong những cái việc trên, nhất là vấn đề giải quyết nạn thâm thủng về ngân sách. Và khi đề cập đến tình trạng khủng bố và an ninh quốc gia thì số cử tri như tôi vừa nói là quan tâm 22% cho mỗi vấn đề. Họ tin ông Trump nhiều hơn bà Clinton với cái tỷ lệ là 52-40. Và ngoài ra thì những vấn đề khác thì cử tri quan tâm đến giáo dục là chiếm 11%. 10% là quan tâm đến tình trạng phân biệt chủng tộc. 5% đến mức thâm thủng ngân sách. 5% về bảo hiểm y tế, 4% về thay đổi khí hậu, 3% về di dân và 3% đối ngoại, còn vấn đề sử dụng ma túy chỉ có 2% mà thôi. Thì trong các lĩnh vực ít quan tâm như tôi vừa nói đó, thưa quý vị, thì bà Clinton lại được nhiều sự ủng hộ hơn ông Trump. Ví dụ như là về cái vấn đề giáo dục thì bà Clinton hơn ông Trump đến 23 chấm. Về cái thời tiết khí hậu thay đổi thì hơn 31 chấm. Về cái mức mà gọi là giữa các sắc dân, xung đột sắc dân thì hơn 28 chấm, đại khái như vậy. Thì quý vị, cái kết quả thăm dò này nó lên xuống bất thường, ngày hôm nay như thế này, ngày hôm mai thế kia, cho nên chúng ta cũng chưa biết chắc được là trong tương lai thế nào. Thì người ta sẽ còn chờ cái kỳ tranh luận giữa hai ứng cử viên, mà cuộc tranh luận đầu tiên, thưa quý vị, sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 9. Và lần thứ nhì và là ngày 9 tháng 10 và lần cuối cùng sẽ là ngày 9 tháng 10 2016 khi có cuộc bầu cử chính thức vào ngày 8 tháng 11. Một trong các cái nan đề lớn của bà Clinton là cái nhìn dân chúng đối với bà rất xấu. Đó là cái mức tin tưởng vào sự thành của bà ta rất thấp. Ta có đến 63% khi đánh giá bà là người gian dối, và trong khi chỉ có 36% đánh giá bà là người đáng tin cậy. Về phía ông Trump, thưa quý vị, trước đây thì có cao, nhưng mà giờ này cũng hơi tụt xuống. Người ta chỉ có 52% đánh giá xấu về ông, và trong khi đó 31% là đánh giá tốt mà thôi. Thì sự thăm dò vừa qua chúng tôi coi là với một cái tập hợp dân số là 1.393 người thăm dò vào ngày 29 đến 31 tháng 7 2016. Thưa quý vị, có một cái sự thay đổi rất là đáng buồn, đó là ông dân biểu Rick Hanna thuộc Đảng Cộng Hòa hôm thứ Ba đã tuyên bố ông ra sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton thay vì ủng hộ người của trong đảng là ông Trump. Thì ông Hanna này dân biểu đầu tiên của phía Cộng Hòa đã ủng hộ bà Clinton và cho rằng ông Trump không xứng đáng làm Tổng thống Hoa Kỳ. Thì trước đây quý vị có nhớ rằng trước đây một vài tháng thì các dân biểu Cộng Hòa đều chống đối việc ông Trump và ngay cả ông Ted Cruz ra ứng cử đại diện cho đảng, nhưng mà càng về sau này họ thấy cần phải có đoàn kết và họ đã chiều theo ý muốn của cử tri nên Đảng Cộng Hòa đã chọn ông Trump làm đại diện. Và chỉ có các ông như tôi có trình bày là ông Mitt Romney, ông John Kasich hay là ông Ted Cruz thì có một cái thái độ lưỡng lờ và có thể nói là chấm. Thì mới đây người ta cũng có, thưa quý vị, người ta đề cập đến một người đại diện thứ ba, tức là một người đại diện của một đảng Libertarian, là ông thống đốc, cựu thống đốc New Mexico, đó là ông Gary Johnson. Và ông này đã chọn ông cựu thống đốc Massachusetts, William Weld, để đứng chung một liên danh. Thì theo cái dự đoán của một số người thì họ cho rằng ông Johnson cũng có một số hy vọng, bởi vì nếu mà ông đạt 15 phiếu cử tri, 15% số tín nhiệm thì ông sẽ được tham dự vào cuộc tranh luận với hai người kia. Và thưa quý vị, hiện nay thì ông được 12% mà thôi. Cho nên chúng ta cũng chờ để xem ông có thể làm nên trò trống gì không, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Phúc và thưa ông. Thường thường đó, theo thống kê từ trước tới giờ cho thấy là sau cái đại hội đảng của Dân Chủ cũng vậy và của Cộng Hòa cũng vậy, thì cái con số mà tỷ lệ ủng hộ cho cái ứng cử viên của đảng đó sẽ được tăng lên. Và chúng ta đã thấy cái chuyện đó xảy ra, diễn ra với sau khi đại hội đảng của Đảng Cộng Hòa và sau đó là đại hội đảng của Đảng Dân Chủ. Nhưng mà thưa ông, đã có một cái vấn đề gì đã xảy ra trong cái đại hội đảng Dân Chủ mà khiến cho sau đó, đó thì phải nói là cho tới giờ phút này là mới có một tuần lễ thôi, và chúng ta thấy cái số điểm ủng hộ ông Trump đã sụt hẳn đi. Và ngay cả như một cái vấn đề mà từ trước tới giờ người ta ủng hộ ông Trump rất là nhiều, đó là về vấn đề di trú. Và ngày hôm nay, thưa ông Phúc, theo cái thống kê mà Miley cũng đọc được, thì ngay cả về vấn đề di trú đó, thì bà Hillary Clinton cũng dẫn đầu ông Trump tới 7 điểm. Và một cái điểm khác nữa cũng rất là quan trọng về vấn đề bổ nhiệm các thẩm phán trong tòa án thượng thẩm của Hoa Kỳ là Supreme Court. Thì người dân bây giờ họ cũng tin rằng bà Hillary Clinton sẽ bổ nhiệm những chánh án và họ sẽ có cái chiều hướng là bảo vệ cái Constitution của Hoa Kỳ nhiều hơn ông Trump. Và lý do tại sao nó đưa tới cái điểm này thì phải chăng là chính vì cái miệng của ông Trump, cái miệng nó làm hại cái thân. Trong những ngày qua ông đã gọi là tay đôi cãi nhau với cái gia đình ông Khang, phải không thưa ông?
Vâng thưa bà, thưa cô nói rất là đúng cái điều tôi cũng suy nghĩ ra. Bởi vì quý vị thính giả cũng biết rằng là bà Hillary Clinton là có gần một cuộc đời làm chính trị. Nguyên của bà ta là luật sư và bà ta có đến 16 năm làm đệ nhất phu nhân, 4 năm làm thượng nghị sĩ và 4 năm làm bộ trưởng ngoại giao. Thành được cái cung cách ăn nói, lý luận của bà ta chắc là phải hay và vững hơn ông Trump rất nhiều. Ông Trump là một người xô bồ, ăn nói bố bã, là bà đâu thì nói đó, cho nên ông bị vướng nhiều cái như cô vừa nói. Nhưng mà trong những cái vấn đề như ông Khan thì tôi sẽ có dịp để trình bày sau. Về cái vấn đề ông Khan, hiện nay người ta thấy ông Trump có lý và ông Khan hiện nay đang mắc kẹt, thì cái đó tôi sẽ nói ở cái phần sau. Nhưng mà thưa quý vị, rõ ràng là trong cái bài diễn văn của hai người khi đọc để nhận cái sự đề cử của đảng đó, thưa quý vị, cái bài diễn văn nó dài, rất dài. Cái bà bà Clinton bà cũng nói được 70-80 phút và ông Trump cũng nói trên 60 phút. Nếu mà in ra giấy, quý vị, cái bài của bà Hillary Clinton là 14 trang giấy khổ lớn và bài của ông Trump là khoảng 10 trang. Thì tự trung tất cả cái bài diễn văn của hai ông bà, đặc điểm là hai ông bà chê bai lẫn nhau. Ông thì chê bà thì chê ông. Họ để ra hết 1/3 cái bài của họ để nói cái sự về chê nhau đó. Nhưng mà cái bài của bà Hillary á, thưa quý vị, thì bà đã cũng để hết 1/3 để nói về bản thân mình, khoe công trạng và khoe về gia đình mình, từ ông bà đến con đến cháu. Và khi mà giới thiệu gia thế thì bà lại nhắm vào cái giới lao động. Bà lại giới thiệu gia thế của bà là ông nội thì làm công nhân, bà ngoại là một người bị bỏ rơi, có là con bị bỏ rơi, nghèo đến cái độ không có thức ăn khi đi học ở trường, mà phải tự lập năm 14 tuổi đi làm nghề giúp việc cho nhà người ta. Thì quý vị thấy, tức là bà lại nhún mình xuống, bà tự nhận mình trong giai cấp lao động để lấy điểm cái giai cấp lao động đó. Thưa quý vị, thì trong cái bài diễn văn của bà Clinton 14 năm đó, đó, quý vị đọc thì quý vị thấy bà không chừa một cái thành phần nào trong xã hội, không chừa một cái giới nào ở trong xã hội mà bà không đề cập đến, mà bà không cho rằng bà là người của họ. Nghĩa là từ xấu, từ tốt, từ trung bình, từ nghèo, từ giàu, từ đen, từ trắng, từ mễ, từ vàng, tất cả bà đều nhận ra bà là người của họ. Thì quý vị đọc, tôi xin tóm lại một số điểm mà khác biệt nhau giữa hai cái bài diễn văn của hai người. Thì thưa quý vị, chúng tôi nói ông Trump á, ông cho rằng qua hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, nước Mỹ hiện nay suy sụp nhiều phương diện, đối ngoại, ngoại cũng đối nội. Thì trong khi đó, cái bài của bà Clinton thì cho rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ vững mạnh bằng ngày hôm nay, và bà sẽ đi tiếp con đường của ông Obama. Thì cái vấn đề này tôi sẽ có phần bình luận sau. Bài diễn văn của bà Hillary, bà khen hết lời, bà khen nức nở ông Obama là người đã làm cho nước Mỹ mạnh lên, kinh tế mạnh lên. Trong khi đó, ông Trump thì cho là nước Mỹ đi suy yếu dưới cái tay của Obama. Bà Hillary thì nói ông Trump đi chia rẽ, còn ông Trump thì nói nước Mỹ đang bị chia rẽ bởi Obama, tức là hai người đổ thừa cho nhau. Thưa quý vị, 4 năm trước đây, khi ra mà ủng hộ cho ông Obama, thì ông Bill Clinton, chồng của bà, đã hứa rằng nếu dân chúng bầu cho Obama thì nền kinh tế sẽ vượt hẳn lên. Thì thưa quý vị, điều gì đã xảy ra? Quý vị thấy là chính ngay ông Sanders và bà Elizabeth Warren, là người của Đảng Dân Chủ, là ủng hộ cho bà Bill Clinton, cũng đã nhìn thấy không có một tiến bộ nào cả. Và chính các đại biểu của Đảng Dân Chủ, chúng ta thấy cũng không nói được một cái sự thừa nhận nào về cái việc nền kinh tế tăng trưởng đó, ngoại trừ cái lời nói mà thôi. Thì năm nay, ông Bill lại ra trên sân khấu để hứa cho vợ mình. Thì bây giờ tôi xin lấy cái thước đo kinh tế là cái mức thâm thủng ngân sách quốc gia. Cái này là tôi dùng để đo cái mức tăng của quốc gia. Thưa quý vị, ngày hôm nay, nợ quốc gia mỗi ngày là tăng lên 2 tỷ tư. Mỗi năm như vậy là tăng lên khoảng 800 tỷ đô la tiền thâm thủng. Hiện nay, tiền nợ quốc gia lên tới gần 19.500 tỷ đô la. Và chỉ tính từ tháng Giêng cho đến nay là đã nợ đến 528 tỷ. Và số này, thưa quý vị, nếu quý vị mở cái trang web ra để quý vị thấy thì nó cứ chỉ nó tăng chứ không bao giờ nó dừng lại. Còn tình trạng kinh tế xã hội của nước Mỹ thì như thế nào, thưa quý vị? Gần 4/10 trẻ em người Mỹ da đen đang sống trong tình trạng nghèo khổ. 58% giới trẻ người Mỹ da đen không có công làm. 14 triệu người đã rời khỏi cái thị trường nhân công. Và thất nghiệp, thưa quý vị, báo cáo của nhà nước khi nào cũng lạc quan. Mấy tuần này họ nói là 4-5%, tức là 7.736.000 người thất nghiệp trên cái dân số 155 triệu, nhưng trên thực tế là 15 triệu người thất nghiệp dân số 155 triệu. Và quý vị thấy cái mức thất nghiệp hơn 10%, cái mức nghèo khó gần 1/3 dân số hiện nay nghèo khó là ở 46.888.000, và có hơn 43 triệu người nhận food stamp, và có hơn 40.772.000 người không có bảo hiểm y tế, tức là đến 1/4 dân số. Thì quý vị thấy, nếu lấy những con số đó để mà làm chứng minh thì quý vị, xin quý vị nhận xét là cái nền kinh tế và xã hội có tăng trưởng hay là không. Nói về vấn đề biên giới, thì bà Clinton chủ trương mở toang cửa biên giới và bà chủ trương lót đường để cấp quốc tịch cho những người di dân bất hợp pháp mà bà cho rằng đang đóng góp vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Trong khi đó, ông Trump muốn xây một tường biên giới để ngăn chặn bất cứ những người di dân đến từ các nước mà đã bị ô nhiễm bởi cái bọn khủng bố, hoặc là để ngăn chặn một cái làn sóng lao động bất hợp pháp đến đây để cướp đoạt cái đồng của người Mỹ. Bà Hillary về mặt xã hội, công việc thì bà hứa là sẽ tạo công việc làm có lương khá cho bất cứ ai cần đến. Một cái điều rất là lý tưởng, tôi chưa hề bao giờ nghe một ai dám làm được cái chuyện đó. Bà hứa sẽ tăng lương, san bằng bất công trong lương bổng giữa nam và nữ và tạo cơ hội đồng đều cho 161 triệu phụ nữ ở tại Mỹ và tiếp tục chính sách kinh tế của Obama. Thì trong khi đó, ông Trump ông đã chứng minh là kinh tế của Obama là một nền kinh tế thất bại. Và dĩ nhiên thì trong chính sách kinh tế của ông thì cũng nói là ông sẽ tạo công việc làm, đầu tư vào để làm cho nhà nước được giàu hơn hàng tỷ, hàng trăm tỷ. Cái vấn đề quan trọng mà tôi vừa nói là được dân chúng coi 22% coi là quan trọng đó, thì đó là vấn đề chống khủng bố. Thì bà Hillary vẫn theo cái dòng điệu Obama từ trước đến thì vẫn coi cái chương trình chống khủng bố đang tiến hành khả quan. Giống như ông Obama đã từng nói đã ngăn chặn khủng bố rồi và tình hình an ninh chưa bao giờ tốt đẹp như ngày hôm nay, thế giới chưa bao giờ an toàn bằng hôm nay, thì bà chủ trương là bà sẽ hợp tác để đánh terrorism. Bà không hề đụng đến chính Islamic. Bà chủ trương cũng giống Obama bây giờ, tức là đánh bằng hàng không, đánh bằng không quân, yểm trợ lực lượng địa phương và đánh bằng tình báo để ngăn chặn chúng tuyệt bộ trên mạng. Thì ngược lại, cũng ông Trump thì ông nói thẳng, dùng ông chữ Islamic Radical, ông nói rằng là phải tiêu diệt chúng ngay lập tức, sớm nhất ngày đầu tiên ông lên làm tổng thống, ông sẽ có cái trách nhiệm và có cái sức lực để mà chống lại ngay lập tức. Và ông quan trọng cái đồng minh Israel như là một đồng minh thân cận và đáng tin cậy nhất ở tại Trung Đông. Thưa quý vị, trong khi mà bà Clinton bà từng phê phán Trump là dùng cái khủng bố và dùng cái an ninh đó để hù dọa dân Mỹ về một cái điểm ảnh đen tối, thì ngay trong bài diễn văn của đêm cuối cùng đó thì bà cũng phải thừa nhận một câu rằng có quá nhiều đe dọa trong nước bên ngoài, thì bà lặp lại đúng như lời ông Trump nói chứ không có khác biệt nhau gì cả. Còn một vấn đề như cô vừa trình bày là cô nói là sẽ bổ nhiệm thẩm phán, thì dĩ nhiên bà Hillary Clinton sẽ bổ nhiệm một thẩm phán tối cao pháp viện từ cái giới liberal của đảng Dân Chủ. Và người ta nghĩ rằng bà có thể trong tương lai bà có thể bổ nhiệm ông Obama làm thẩm phán. Trong khi đó ông Trump thì quyết định sẽ bổ nhiệm một người conservative, tức là một người bảo thủ, với mục đích là để bảo vệ hiến pháp. Thì cả hai bên đều tin rằng là họ bổ nhiệm để bảo vệ hiến pháp. Nhưng quý vị sẽ thấy ai là người bảo vệ hiến pháp hơn người nào. Về vấn đề cũng quan trọng nữa là vấn đề climate change, tức là sự thay đổi khí hậu, thì bà Clinton tin rằng cái sự thay đổi khí hậu này là có thật, tức là bà theo đường lối của hồi trước ông Al Gore cho đến Obama là coi cái thay đổi khí hậu là cái mối nguy lớn nhất của nhân loại hiện nay. Tức là Obama đã coi sự thay đổi khí hậu này còn cao hơn cả cái sự khủng bố của ISIS nữa. Và với cái vấn đề di dân, đây cũng là một vấn đề mà tôi thấy rất là quan trọng. Thì bà Clinton tin rằng hàng triệu người di dân đang đóng góp cho kinh tế của Hoa Kỳ. Cho nên bà cho rằng nếu mà mình ngăn chặn họ hay đuổi họ là bất nhân và tự làm cho mình thua cuộc. Cho nên bà chấp nhận mở đường cho di dân từ bên nước Syria qua đây. Và bà chủ trương là sẽ cải tổ toàn diện chính sách di dân để giúp tăng trưởng kinh tế và không làm cho gia đình ly tán, tức là không chủ trương trục xuất những người đang ở lậu đây đi về, làm cho mẹ con hay là cha mẹ họ phải phân biệt. Ngược lại thì ông Trump ông chủ trương là những cái di dân bất hợp pháp phải trở về nước và phải muốn được trở lại Hoa Kỳ thì phải qua một cái thủ tục hợp pháp. Thì cái đường lối của ông, chính cái đường lối này là cái đường lối mà tất cả những người Mỹ da trắng và cái giới mà về an ninh họ rất là đồng ý. Thưa quý vị, cũng như là ông Bernie Sanders có hứa rằng sẽ tăng mức lương tối thiểu 15 đồng. Thì bà Hillary Clinton cũng hứa là sẽ làm tăng cái mức lương thiểu này, nhưng mà không có nói rõ là bao nhiêu. Còn ông Trump thì ông không chủ trương là tăng một cách đột ngột 15 đồng, nhưng ông nói sẽ cải tổ để gia tăng hàng công việc mới. và thúc đẩy đầu tư đem lại hàng ngàn tỷ đô la đến cho nước Mỹ. Về cái bảo hiểm y tế, thưa quý vị biết trước nhau rồi, bà Hillary sẽ bảo vệ cái Obamacare khi ông Trump, ông chủ trương hủy bỏ cái ngày đầu tiên khi ông được ngồi trong tòa đại cung. Về vấn đề mậu dịch thì hai bên cũng có giống nhau, tức là chống những cái mậu dịch mà không công bằng cho nước Mỹ, nhưng mà ông Trump thì mạnh hơn. Ông chủ trương là ông sẽ xét lại tất cả những cái hiệp định đó và ông đánh mạnh vào cái phía Trung Cộng. Bà Hillary Clinton cũng muốn lấy lòng cái giới sinh viên, cho nên bà sẽ nói rằng bà sẽ giải thoát hàng triệu sinh viên khỏi bị mang nợ và chủ trương rằng miễn học phí đại học cho con cái của giai cấp trung lưu trở xuống. Thưa quý vị, ông Bernie Sanders định nghĩa giai cấp trung lưu tên là 125.000 đô la lập tức một năm, là những người có lợi tức dưới 125.000 đô la một năm á, thì con cái sẽ được miễn học phí đại học. Đó là một điều rất lý tưởng. Và không biết là họ sẽ lấy tiền đâu để họ chi trả. Còn về vấn đề các đại công ty Wall Street, thưa quý vị, bà Clinton là người đã nhận tiền của Wall Street và các tổ hợp đại công ty. Nhưng mà bà lại tuyên bố là bà sẽ bắt các nhà giàu sụ này phải trả cái phần thuế đích đáng. Thì là một điều, một lời hứa hẹn. Và trong khi bà Clinton quay cái deal, tức là cái sự thương lượng và với Iran là một cái thắng lợi, thì ông Trump ông coi đó là một sự thất bại. Còn về cái vấn đề súng đạn thì bà cũng chủ trương là cải tổ về luật súng đạn để tránh cho bọn khủng bố và tội phạm có được súng. Bà sẽ cải tổ hệ thống công lý tội phạm. Thì ông Trump thì mạnh hơn, ông cũng sẽ giải quyết bạo lực và tội phạm bằng cách là làm việc với những cái giới những nhà về law enforcement đó, tức là về cảnh sát, và để giữ cho những cái khu của chúng ta ở được an toàn hơn, bảo đảm cho biên giới được an toàn hơn, và nhất là trong chống khủng bố. Thì thưa quý vị, tự trung ông Trump là coi quyền lợi của nước Mỹ, quyền lợi của dân tộc Mỹ lên trên tất cả những quyền lợi khác. Còn bà Clinton thì bà ve vuốt tất cả mọi giới, từ người Mỹ di dân đầu cho đến người Ả Rập, người Muslim cho đến người da đen, bà đều san bằng hết và bà đều vơ vào trong tay, vào trong cái vòng tay của bà cả. Thì đó là cái sự khác biệt nhau giữa hai người. Nhưng thưa quý vị, nếu mà quý vị theo dõi trên TV và báo chí đó, quý vị biết là cái sự phân hóa giữa hai đảng hiện nay đó đã rất nghiêm trọng. Bởi vì tôi thấy rằng cái gì của Đảng Cộng Hòa đưa ra thì dân chủ cứ nhắm mắt nhắm mũi mà phản đối. Và cái gì của Đảng Dân Chủ đưa ra thì bên Cộng Hòa cũng nhắm mắt nhắm mũi để mà chống đối đại. Thì không biết là đúng hay sai, có lợi hay không có lợi, họ cứ vì đảng của họ. Cho nên khi mà nghe cả hai bên tranh luận và đánh nhau thì tai chúng ta bùng bùng và trí óc của chúng ta cũng phân vân. Cho nên đề nghị với quý vị thính giả, những người Việt Nam chúng ta đứng ngoài cuộc, chúng ta dùng cái trí tí và kinh nghiệm cách nhận xét, chứ không phải vì những lời đường mật mà chúng ta đánh giá. Và thưa quý vị và thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn anh đã phân tích những cái điểm khác biệt của hai ứng cử viên. Và những gì ông vừa mới giải thích thì Miley cũng rất là đồng ý. Nhưng mà thưa ông, Miley xin mời ông duyệt xét qua những cái vấn đề vừa mới xảy ra trong tuần vừa rồi. Tại sao cái con số của ông Trump lại bị rớt, Việt Nam mình gọi là rớt như cục đá vậy đó. Ông có nghĩ rằng là vì cái thái độ của ông Trump làm cho cái người nghe, người ta không có cái cảm tình với ông khi mà người ta nhìn thấy ông trên màn ảnh, cũng như là cái lối nói chuyện của ông nó có tính cách gọi là bốc đồng và nó có bộc chộp, mà nó làm như là làm cho cái người nghe nó muốn khó chịu lắm. Thì không biết là ông nghĩ có phải là lý do tại sao mà cái poll ngày hôm nay ông ta lại bị thua bà Hillary Clinton nặng nề như vậy hay không?
Vâng, thưa cô, tôi cái lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy ông Trump ở trên đại hình thì tôi nói ông này không thể làm tổng thống được. Đó là cái nhìn của tôi lần đầu tiên. Và qua những cái cuộc tranh luận ở Đảng Cộng Hòa thì tôi cũng nhìn thấy ông này là một ông bà đâu nói đó, nghĩ sao nói ra bốp chát như vậy, chứ không hề có một cái sự suy nghĩ đắn đo gì cả. Thì tôi vừa nói ở trên là bà Clinton là một người có đủ kinh nghiệm để nói với chúng. Thành thử có thấy rằng là trong một thời gian rất dài Cho đến ngày hôm nay đó mới trả lời trên đài thôi. Còn trước đây bà rất là né tránh những cái vụ phỏng vấn của các đài. Trong khi ông Trump hay hỏi ai muốn phỏng vấn ông, ông chát liền, ông nói liền. Thật đó là một cái khuyết điểm của một người muốn làm chính trị, tức là nói mà không có uốn lưỡi 7 lần, nói mà không suy nghĩ cái điều mình nói có lợi cho mình hay không. Đó là lỗi của ông Trump. Nhưng mà ngược lại thì tiếp một cái nhìn khác, đó cũng là một cái ưu điểm. Ưu điểm cái chỗ đó là một người thực, một thành thực, nghĩ sao họ nói vậy cho không có trau chuốt, không có lựa chọn để mà vuốt ve, để làm vừa lòng cái đối tượng, thưa cô.
Dạ vâng, và Mai Ly cũng xin được bổ túc thêm cái những gì ông Phúc vừa mới trình bày là, thưa quý vị, hầu như trong cái suốt cuộc gọi là vận động tranh cử vào cái vòng sơ bộ đó, thì hầu như mỗi lần ông Trump đi tới một nơi nào để gặp người địa phương ở đó, bao giờ ông cũng tự nhiên lên nói, ông không có cần bài diễn văn gì phải soạn trước cho ông cả, và ông cũng không có cần phải đọc qua cái teleprompter như là Tổng thống Obama thường dùng. Quý vị sẽ thấy là hầu như Tổng thống Obama không bao giờ mà ông tự động lên nói một cách không giấy không tờ, và không bao giờ ông nói mà không có cái teleprompter. Thưa quý vị, cái teleprompter là gì? Nó là có một, nó như một cái TV vậy đó, thưa quý vị. Nó được đặt ngay trước mặt cái người đứng ra đọc diễn văn, trong khi mình ngồi phía dưới thì mình chỉ nhìn thấy cái lưng của cái máy thôi, chứ mình không có nhìn thấy cái màn ảnh. Nhưng mà cái người đứng trên bục đó thì người ta nhìn thấy được cái màn ảnh, và cứ thế chữ nó chạy tới đâu thì người ta nói theo kịp tới đó. Thì nói tóm lại, nó có cái sự gọi là dàn xếp cũng như là dịch thuật hay là sắp xếp, mà ngay những cái bài diễn văn như vậy, cái bài mà họ nói như vậy cũng chưa chắc phần đông không phải là chính tay họ viết. Thì do đó Mai Ly cũng đồng ý với ông Phúc cái nhận định, một người người ta nói từ tâm, có sao nói vậy, không cần phải theo dệt hay là phải dùng những cái danh từ hoa mỹ. Quý vị thấy đó là một cái đặc điểm của ông Trump mà từ trước tới giờ chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy nơi một người chính trị gia nào ở Hoa Kỳ này. Không biết là ông, theo ông Phúc, theo cái sự sưu tầm của ông Phúc, thì ông Phúc có nhìn thấy một người chính trị gia nào trong quá khứ của Hoa Kỳ mà tương tự như ông Trump nhà mình không nhỉ?
Thưa cô, đột ngột quá thì tôi cũng không biết làm sao. xin cất câu hỏi đó lại, xin cất câu trả lời lại.
Dạ vâng, và sau đây thì Mai Ly xin mời ông qua một cái khía cạnh khác mà cũng rất là sôi nổi trong tuần vừa rồi. Thưa ông, xin ông trình bày cho quý vị thính giả những cái phát giác động trời mới nhất mà người ta tìm thấy về Hillary Clinton trong những ngày vừa qua, thưa ông.
Vâng, thưa cô, chỉ trong 1-2 ngày vừa qua thôi, tôi đã sưu tầm được, tôi đã lượt được 3 trái bom. Nghĩa là cái ngòi đó đã bắt đầu, là người ta bắt đầu mồi lửa rồi. Trái bom thứ nhất, thưa cô, đó là vấn đề cơ quan thuế vụ Hoa Kỳ đang nhắm vào cái tổ chức của gia đình ông Clinton, tức là cái Clinton Foundation. Thì cái tổ chức thuế vụ này hiện đang mở một cuộc điều tra về những điều bị cáo buộc đối với tổ chức của Clinton Foundation. Những cáo buộc về chuyện gì? Quý vị, đó là chuyện tiền trao cháo múc, mà tiếng Anh gọi pay to play, tức là có trả tiền thì mới được chơi, tức là Việt Nam gọi là tiền trao cháo múc. Tức là những người trao tiền cho cái foundation này để đổi lại những cái thứ ân huệ nào đó. Thưa quý vị, theo bà Katie Fang, một cựu công tố viên, thì những vụ như thế này rất là nghiêm trọng. Nhưng mà bà cũng bị quan chưa biết đối với uy thế của gia đình Clinton thì nó có đi đến đâu hay là không. Tại vì sao nói như vậy? Bởi vì bà đã nhìn thấy, chúng ta đã nhìn thấy cái kinh nghiệm qua cái vụ email của bà cựu giám đốc IRS là bà Lois Lerner. Bà này cũng đã từng bị điều tra lân chuyển, bị lôi ra tận quốc hội để điều trần. Nhưng rồi sự việc cũng chìm xuống, bà chỉ có tự nhiên mà thôi. Và cái bà Phan này, bà cũng cho rằng cơ quan thuế vụ cần phải làm mạnh hơn với cái Clinton Foundation như họ đã từng làm mạnh với các tổ chức khác, chứ không phải là vì của gia đình Clinton mà họ nương tay được. Thì bà có nói mỉa mai một câu, bà nói cái chữ IRS này có thể là phải dịch là Inspective Review Service, chứ không phải là Internal Review Service. Thì Inspective tức là một cái tổ chức mà không có hiệu quả gì cả. Ngày chính thưa cô, cái bà dân biểu Martha Blackburn của tiểu bang Tennessee đã nhiều năm và rất nhiều lần thúc đẩy để điều tra cái tổ chức trên này trong việc sử dụng ngân khoản của họ, nhưng mà chưa có kết quả. Thì bà đã nói rằng là tại vì sao mà bà nghi vấn có vấn đề, bởi vì cái foundation của gia đình Clinton này chỉ mới sử dụng có 15% số tiền họ nhận được vào các mục đích tiền mà thôi. Mà lẽ ra thưa quý vị, theo cái luật lệ thì phải dùng từ 50 đến 75%, bởi vì họ được hưởng quy chế những tổ chức từ thiện bất vụ lợi, cho nên họ phải làm đúng những cái điều đó, phải minh bạch về cái vấn khai thuế và minh bạch vấn đề sử dụng tiền. Thưa quý vị, tôi trước đây cũng có viết một cái bài cai thầu từ thiện, tôi cũng đã phân tích hàng chục tổ chức từ thiện của Hoa Kỳ, họ chỉ sử dụng 1 đến 10% đến 15% và cao là từ 40% cho cái mục đích từ thiện. Còn cái số tiền còn lại họ bỏ túi, họ chia nhau qua những cái hình thức như là họ đặt cho nhau làm giám đốc, rồi giám đốc này giám đốc nọ, là lương cả hàng triệu đồng một năm. Thì tôi nghĩ rằng cái tổ chức Clinton Foundation này họ cũng trả lương cho ông Clinton, bà Clinton, rồi con của ông Clinton, cháu các gì đó, những cái chức vụ vai vế cháu bờ ở trong tổ chức này để mà chia món tiền đó. Thì bà Thang, bà có nói một câu trên này, liệu cái ông ủy viên thuế phủ John Koskinen có thực tâm, có thực muốn để mắt đến tổ chức Clinton là không? Vì những cái hiện tượng mới gần đây cho thấy cái bánh ít trao đi, bánh quy lại trong cách xử thế của bà Clinton. Khi bà ta bị cái vấn đề gì đó và khi phải làm việc với người khác, bà ta có một cái hành xử lại, tức là bánh ít trao đi, bánh quy lại. Cho nên rồi bà sợ rằng, bà Phan bà sợ rằng rồi cái ông Keenan này rồi cũng bị vướng vào đó và sẽ không làm gì. Thì đó là cái tay bom thứ nhất. Cái bom gì mới nhất, tức là nó không mới nhưng mà nó vừa nổ lại, đó là cái vụ của tên tài phiệt người Trung Cộng, là tên tàu tôi đọc hơi khó, tôi xin lỗi vì nếu tôi đọc sai, là Lét Sen. Bây giờ tôi xin gọi là ông Sen đi. Thì ông Sen này là cái cư dân ở tại Macau, có tài sản lên tới 2 tỷ đô la, lợi tức thường niên là 300 triệu đô la. Bất động sản tàu có 1 tỷ và ông ta có một cái phi đội phi cơ riêng phản lực giá trị 30 triệu. Thì thời ông Bill Clinton làm tổng thống vào khoảng năm 1998 thì Ủy ban Thượng viện báo cáo rằng ông Sen này chuyển 1 triệu 100 ngàn đô la cho một nhà hàng ở tại Little Rock, Arkansas, tức là nơi cái tiểu bang gốc của ông Clinton, để đóng góp hàng trăm triệu cho đảng Dân Chủ. Và cái tên chủ gia nhà hàng mà nhận tiền này sau đó đã nhận tội trước tòa. Và cái ông Sen này đã đóng góp nhiều tiền cho quỹ tranh cử của Clinton. Người ta ước tính đã đóng góp hơn 1 tỷ đô la cho Bill Clinton khi ra tái tranh cử năm 1996. Thì trong cái thời gian Bill Clinton là tổng thống thì tên Sen này đã thăm viếng tòa Bạch Cung đến 10 lần trong khoảng từ 1994 đến 96 và chụp hình với hai vợ chồng Clinton. Và tên này có một lúc 3 quốc tịch Tàu Cộng, quốc tịch Bồ Đào Nha và quốc tịch nước Cộng hòa Dominican. Và tên này chuyển rất nhiều tiền vào Mỹ và hiện nay thì đang bị truy tố về tội hối lộ và y đã khai những tiền để đánh bạc và mua tranh nghệ thuật bất động sản chứ không phải hối lộ. Nhưng mà người ta đã có chứng minh được rằng không có một đồng nào đánh bạc hay mua tranh nghệ thuật mà đến giá bạc tỷ cả. Thì Sen đã nhận một cái án lệnh liên quan đến một vụ điều tra khác vào năm 2014, nhưng mà y không ra trình diện trước tòa. Và sau này thì thẩm phán đã từ chối không cho nó đóng tiền thế chân bằng cái căn nhà trị giá 3 triệu 8 đô la ở tại khu Manhattan. Thì nay là đang bị bắt tại New York City vì tội cản trở pháp và khai gian dối. Thưa quý vị, theo báo UK Daily Mail, thì Sen đã nhiều lần trốn tránh không chịu ra điều trần trước Quốc hội. Thì cái vụ này, thưa quý vị, có dính líu đến Clinton Foundation và có dính líu tới đảng Dân Chủ. Và cái vụ mà chiều hôm nay, Tổng thống Obama đã phải ra trước họp báo để mà thanh tra, để mà thanh minh. Đó là vụ chuyển 1 tỷ 700 triệu đô la cho Iran. Thì nhật báo Wall Street Journal đã tiết lộ bà Clinton đã bí mật giấu những tin tức và qua mặt hội cùng dân chúng Mỹ để chuyển tiền tham nhũng bất hợp pháp là 400 triệu đô la tiền của người dân Mỹ cho bọn khủng bố Iran. Cái 400 tiền này nằm trong cái tổng số 1 tỷ 700 triệu đô la. Thì báo chí đang lên án bà ta là dùng tiền của quốc nội để nuôi bọn khủng bố, để làm hại lại dân Mỹ với cái số tiền hối lộ này. Coi như tiền này là tiền chuộc 4 con tin thả ra đầu năm nay. Trong cái mục, trong cái chính sách của Hoa Kỳ là không bao giờ thương lượng với khủng bố và không bao giờ chuộc con tin. Thì ông John Kirby, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, đã phủ nhận chuyện này. Và hôm nay, trong cái buổi họp báo mới chúng tôi vừa nghe vừa qua, thì ông Obama cũng lên giải thích cho là đưa cho Iran 400 triệu này là nằm trong 1 tỷ 7 là hậu quả của việc thương lượng về vấn đề nguyên tử, chứ không phải để chuộc con tin. Và ông lại một lần nữa xác nhận rằng là Hoa Kỳ không bao giờ thương lượng với khủng bố để chuộc con tin bằng tiền. Thì chuyện đó hiện nay đang ở trong cái vòng rất là nóng hổi, chưa biết kết quả sẽ đi đến đâu. Thưa quý vị, cái quả bom thứ ba mà chúng tôi muốn nói đến đó là cái vụ hai vợ chồng của ông Khiz Khan, là hai người mà đã đưa nhau ra trên sân khấu trong đêm cuối cùng đại hội đảng Dân Chủ để mà khoe con mình là một đại úy đã tử trận tại Iraq. Và trong cái buổi đó thì hai vợ chồng này đã lôi trong túi ra một cuốn hiến pháp Hoa Kỳ nhỏ để mà lên án ông Trump, là cho rằng ông Trump là đã làm một chuyện vi hiến khi mà nói rằng ông khi ông làm tổng thống thì ông sẽ chống lại cái sự di dân này đó. Thưa quý vị, bây giờ người ta mới phanh phui ra được rằng là hai vợ chồng Khan thì đó là có một cái tổ hợp luật mà đã mua bán thẻ xanh, thẻ công dân bất hợp pháp qua những cái khe hở của chương trình di dân gọi là SB5. Cái chương trình SB5 này nhằm để giúp những tài phiệt quốc tế, tức là những người giàu có, thường thường là từ các nước Trung Đông, có cơ hội để di dân qua Mỹ qua những cái lỗ hở mà chúng thấy do cái sự tham nhũng gây ra. Thì ông thượng nghị sĩ Chuck Grassley, chủ tịch ủy ban pháp lý của thượng viện, đã dẫn ra nhiều chi tiết về việc tham nhũng xảy ra mấy tháng qua, và ông đã đưa ra một cái bản tuyên bố về việc này từ tháng 2 năm 2016. Mục tiêu của ông Khan này trong những năm qua là nhằm đưa những tên gián điệp đặc cấp và khủng bố vào Mỹ. Và điều này chúng ta thấy rằng là đây là một cái vụ mà nghiêm trọng, cũng như cái việc chuyển tiền hối lộ tham nhũng từ 25 triệu đô la cho đến hàng tỷ đô la vào quỹ từ thiện Clinton Foundation của các quốc gia mà chúng ta biết là đang bảo trợ cho khủng bố như là Iran, Saudi Arabia. Thì cái tổ hợp của ông Khan này đó, khi mà bị phát giác như vậy thì ông đã hủy bỏ tất cả những cái tin tức và những bài vở ở trong website của ông. Và khi ông nói rằng là ông Trump kỳ thị thì điều này là không đúng, bởi vì thưa quý vị, theo cái đạo luật Immigration Nationality Act của năm 1952 đó, thì chính quốc hội đã trao quyền cho người tổng thống để ngăn chặn cái sự di dân nào mà đến từ các nước có cái mối nguy cơ về an ninh cho nước Mỹ, hay là có một cái sự đe dọa nào đó cho nước Mỹ về vấn đề an ninh. Thì cái chuyện này không nhắm vào cái dân Muslim không, mà nhắm vào bất cứ dân nào, ngay cả Việt Nam cũng vậy. Nếu mà chúng ta có một cái quá khứ khủng bố hay là chúng ta có một tình nghi khủng bố thì cái đạo luật cho phép tổng thống là ngăn chặn không cho vô. Thì ông Trump ông cũng nói như vậy đó, ông lên làm tổng thống thì ông sẽ ngăn chặn những cái di dân đến từ những cái nước mà có cái mầm mống khủng bố và bắt buộc phải qua một cái điều tra thật kỹ. Thì thưa quý vị, cái việc vợ chồng ông Khan này có nhiều quan hệ mật thiết với Clinton cả về chính trị lẫn về pháp lý. Và cái việc mà họ xóa bỏ trang web để che giấu tông tích và lý lịch thì chúng ta thấy đó là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng, thưa cô.
Dạ vâng, thưa, cảm ơn ông Phúc đã trình bày về 3 trái bom. Dạ, 4 trái bom chứ ạ. 4 trái bom mà ông đã khám phá ra nó sẽ liên quan tới bà Clinton, và nó có thể được châm ngòi, hay nói đó tóm lại là đã và đang châm ngòi rồi, nhưng mà không biết bao giờ nó mới nổ cái bùng một cái. Dạ vâng, về cái vấn đề mà trở lại ông Trump, thưa quý vị thính giả, Mary cũng nghĩ rằng những cái vấn đề mà ông Trump, chẳng hạn như ông ta không có phải là một người kỳ thị, Nhưng mà có lẽ cái lối nói của ông ta một cách quá bộc trực, một cách quá gọi là cứng cáp, do đó nó tạo cho cái người nghe có cả cái cảm tưởng là ông ghét người Hồi giáo. Nhưng mà ông cũng đã trình bày không phải là vấn đề người Hồi giáo, mà là đây là những cái quốc gia mà có liên quan tới những cái nhóm nhà nước Hồi giáo, là bọn nhà nước Hồi giáo, thì ông mới chống đối mà thôi. Và ông nói là nếu mà Lee không lầm là ông kêu gọi là temporary ban, nghĩa là chỉ tạm thời mà thôi chứ không phải là vĩnh viễn, cho tới khi mà Hoa Kỳ có một cái giải pháp nào để mà có thể cứu xét, kiểm soát được tất cả những người nào xin gia nhập vào Hoa Kỳ, thì chính phủ Hoa Kỳ cũng có thể mà kiếm ra tông tích cũng như là đầy đủ chi tiết cá nhân về cái người đó. Và thưa ông, không biết là ông có biết cái tin là trong tuần vừa rồi thì Tổng thống Obama vừa mới đưa ra một cái quyết định cũng liên quan đến những người tị nạn từ Trung Đông, là trong năm nay thì phải thì Hoa Kỳ sẽ nhận tổng cộng là gần lên tới 10.000 tị nạn ở phía bên Syria. Và bà Hillary Clinton thì bà nói là có thể là bà yêu cầu cho nhận lên tới hàng trăm ngàn người. Thưa đúng hay không ạ?
Thưa cô, tôi dùng cái kiến thức cũ của tôi thì tôi nhớ là bà Hillary có hứa là 25.000, chứ cái số mà 5.000 thì tôi chưa nghe thưa cô. Nhưng mà rõ ràng á, là có một cái tin mà tôi nghĩ là cũng liên quan đến vấn đề nạn mà tôi cũng xin phép một chút để trình bày luôn. Thưa cô, đó là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa cấp một ngân khoản 342 triệu Mỹ Kim cho 10 thành phố. 10 thành phố này là 10 thành phố có những cái khu an toàn dành cho những người di dân bất hợp pháp mà phạm tội, mà tiếng Mỹ gọi là Sanctuary City. Thưa quý vị, những cái thành phố này có cái chính sách lạ đời lắm, là họ chỉ bảo vệ cho những di dân lầu mà phạm pháp. Những người mà phạm pháp đưa vào đó ở, và những cái viên chức nhà tù và cảnh sát đó không được hợp tác với cơ quan cưỡng chế và di trú về di trú và quan thuế, tức là cái tập là ICE đó, là tục liên bang đó. Thì những cái người mà của những cái cơ quan di trú và quan thuế này không được vào đó để bắt những cái người di dân lậu bất hợp pháp, và những người cảnh sát ở bên ngoài cũng không được vào đó để bắt mà truy tố về những cái tội mà họ đã vi phạm. Thì quý vị thấy đây là một cái chuyện mà rất là buồn cười. Trong nước Mỹ mà tổ chức những cái thành phố gọi là thành phố để bao che, để mà che chở cho bọn họ khỏi bị tống xuất về Hoa Kỳ, thì người ta phẫn nộ vì Bộ Tư pháp của Mỹ đã dùng tiền đóng thuế của dân Mỹ để che chở cho bọn tội phạm trong đám di dân bất hợp pháp này. Quý vị cũng đã theo dõi tin bọn này khi mà ra ngoài San Francisco đã giết một cô gái khi mà cô này đi với người bố. Và cũng có rất nhiều vụ giết người do cái bọn di dân bất hợp pháp này gây ra. Nhưng mà tại những cái thành phố an toàn này, chúng nó đã được che. Thì thay vì tống xuất chúng nó, thì chúng nó lại được an toàn ở trong cái cộng đồng của chúng ta để đe dọa về an toàn xã hội chúng ta. Theo tài liệu, thưa quý vị, không phải chỉ có 10 thành phố đâu, mà tên nước Mỹ, thưa quý vị, có đến 300 thành phố lớn nhỏ đang có khu an toàn cho bọn tội phạm này. Theo Điều 8 của Đạo luật 1324 của Hiến pháp của Hoa Kỳ đó, thì cái việc che giấu hay bảo trợ những người bất hợp pháp bằng bất cứ hình thức nào cũng đều coi là tội đại hình. Thì chúng ta có thể coi như là cái Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa cấp cái ngân khoản 342 triệu Mỹ Kim cho 10 thành phố đó có phải là vi phạm cái luật pháp Hoa Kỳ. Đây là một cái tin mà tôi thấy rất là cần biết, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Phúc rất là nhiều. Và thưa quý vị, trong những tuần kế tiếp, chúng tôi đều cập nhật những chi tiết liên quan đến cuộc chạy đua vào tòa và đốc, cũng như những chi tiết liên quan tới chính phủ Hoa Kỳ. Và sau đây thì Mali xin được đặt câu hỏi với ông Phúc về vấn đề phía bên Việt Nam. Thưa ông, xin ông cho biết về cái nhận định về vấn đề Formosa qua việc bồi thường 500 triệu đô la của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay, thưa ông.
500 triệu đô la đối với sinh mạng và an toàn và công ăn việc làm của hàng triệu người dọc theo bờ biển Việt Nam. Một vấn đề môi sinh của hàng trăm km bờ biển Việt Nam và đối với một tương lai kinh tế của nước Việt Nam, thưa cô nghĩ 500 triệu đô la đó chia ra thì đến bao nhiêu? Đó là chưa kể người ta nói rằng cái mức bồi thường của nó lên tới 2 tỷ mốt chứ không phải 500 triệu. Nhưng mà không biết là nhà cầm quyền Việt Nam đã đút túi 1 tỷ 7, 1 tỷ mấy đó và chỉ chia ra 500 triệu đô la thôi. Mà người ta cũng nói 500 triệu đô la đó không phải là để đem đến chia cho những người bị thiệt thòi ở trong đó. Nếu có chia thì quý vị tưởng nghĩ là không có bao nhiêu. Nhưng mà đằng này họ không chia, mà họ sẽ dùng tiền đó và những người dân bị nạn đó đó phải vay cái tiền đó để mà làm lại cuộc sống. Thì đây là nói về phương diện tiền bạc và chính sách đối xử đó mà thôi. Nhưng mà còn nói đến vấn đề bang giao với Trung Hoa nữa thì chúng ta thấy rằng là qua những cái vụ cá chết xảy ra, nhà cầm quyền của Cộng sản Việt Nam đã im lặng, không có một cái điều tra nào, cho đến khi mà một cái phái đoàn điều tra của Đài Loan qua, họ cũng gây khó dễ ở tại phi trường, họ tịch thu cái visa, họ làm khó khăn giam giữ, không phải giam giữ mà họ giữ những người đó ở tại phi trường hàng chục tiếng đồng hồ trước khi thả cho họ đi, làm những người đó đến Hà Tĩnh thay vì là có phương tiện riêng đi thì sau cùng phải đi xe hơi. Thì quý vị thấy rằng là cái việc đó chứng minh cái điều gì? Chứng minh rằng Việt Nam đã quá lệ thuộc và quá sợ hãi cái nước Trung Hoa, đến nỗi mà cái thiệt thòi dân chúng, thiệt thòi cho kinh tế và cả tương lai của một đất nước mà họ đều không quan tâm, và họ coi như 500 triệu đô la là xong, là đầy đủ xong. Thì thưa cô, tôi thấy đó là một cái điều vừa nhục vừa tối cho cái thân phận của người Việt Nam, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Phúc về cái nhận định về vấn đề Formosa hiện nay. Và thưa ông, tới đây thì thời giờ của chương trình Thời sự hàng tuần của chúng ta cũng đã hết giờ. Do đó Mai Ly xin được cảm ơn ông đã đến với chương trình ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới, thưa ông.
Vâng, cảm ơn cô Mai Ly, xin cảm ơn quý vị giả đã lắng nghe và hẹn quý vị trong tuần tới.